Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Thanh Trúc kính chào quý thính giả. Quý thính giả đang nghe chương trình buổi tối thứ Tư, ngày 13 tháng 4, 2016, phát thanh từ 9 đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên các làn sóng ngắn 25 và 31 mét, nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Á Châu Tự Do tối nay mở đầu với tình trạng hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long và câu hỏi nước xả từ đập thủy điện Trung Quốc và Lào có ảnh hưởng gì? Kế tiếp, diễn đàn kinh tế với đề tài Sông Mẹ và Biển Mẹ trình bày nỗi khó khăn của Việt Nam ở cuối dòng Mekong và bên bờ Biển Đông. Trong nửa sau của chương trình tối nay là tường trình từ Việt Nam, câu chuyện miền Trung quay quắt với nắng hạn. Sang lĩnh vực chính trị là bài thời sự, tại sao quốc hội cũ lại bầu chính phủ mới. Sau cùng là bài viết về giải pháp giúp Việt Nam hạn chế nạn cướp bóc với du khách. Thế nhưng, trước khi đến với các phóng sự vừa nêu, xin mời quý thính giả nghe bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Hòa Ái và Trung Khang xin gửi đến quý vị bản tin chi tiết. Trung Quốc đưa thêm chiến đấu cơ tới đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa, đồng thời đặt thêm một hệ thống radar để hỗ trợ hệ thống hỏa tiễn đất đối không mà họ đã đặt trên đảo hồi tháng 2 vừa rồi. Tin này mới được đài truyền hình Fox News của Hoa Kỳ loan tải dựa vào các hình ảnh vệ tinh của Inmarsat International chụp được hôm mùng 7 tháng này và được các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ chứng thực ngày hôm qua. Bản tin nói hình ảnh chụp được từ vệ tinh cho thấy hai chiếc chiến đấu cơ loại thẩm dương J-11 của Trung Quốc hiện diện trên đảo và một hệ thống radar điều khiển hỏa lực mới. Bản tin cũng nói hệ thống radar mới này sẽ hỗ trợ cho hệ thống hỏa tiễn phòng không mà Trung Quốc đã đặt trên đảo.
Vẫn theo bản tin, hình ảnh vệ tinh ghi nhận được còn cho thấy 4 trong số 8 hỏa tiễn đất đối không Trung Quốc đặt ở đảo Phú Lâm đã sẵn sàng để khai hỏa bất kỳ lúc nào. Hình ảnh chụp được từ vệ tinh cũng cho thấy 4 dàn hỏa tiễn này Trung Quốc đặt ở phía đông của đảo. Cũng xin nhắc lại, cuối tháng 2 vừa rồi, Fox News là cơ quan truyền thông đầu tiên đưa tin nói Trung Quốc triển khai hệ thống hỏa tiễn trên đảo Phú Lâm, ngay thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tiếp các nguyên thủ ASEAN ở bang California. Bản tin của Fox News cũng trích dẫn lời các viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho hay, Washington e ngại hệ thống radar mới của Trung Quốc sẽ giúp Bắc Kinh theo dõi hoạt động của không quân và hải quân Mỹ, từ hoạt động của các chiến đấu cơ, oanh tạc cơ, cho đến những hoạt động của máy bay thám thính.
Cũng cần nói thêm, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc đưa chiến đấu cơ ra đảo Phú Lâm. Giới thạo tin cho hay hồi tháng 2 năm ngoái, khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đón Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Washington, đã có tin cho biết chiến đấu cơ thẩm dương J-11 của Trung Quốc xuất hiện trên đảo Phú Lâm. Vẫn theo giới thạo tin, trong chuyến thăm đó, Ngoại trưởng Vương Nghị tỏ ý muốn ghé thăm Bộ Quốc phòng và Hoa Kỳ phản ứng bằng cách trả lời là ngũ giác đài không thu xếp kịp để có thể đón Ngoại trưởng Trung Quốc. Ít ngày sau cuộc gặp gỡ, Ngoại trưởng Mỹ nói rằng mỗi ngày lại thấy Bắc Kinh có những hành động gia tăng quân sự hóa ở Biển Đông, cho dù Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Barack Obama là sẽ không làm điều này.
Bên cạnh đó, các giới chức quốc phòng Hoa Kỳ cũng nói đang theo dõi rất sát hoạt động của tàu Trung Quốc đang có mặt ở gần bãi cạn Scarborough trong vùng Trường Sa. Chính phủ Manila nói chủ quyền bãi cạn này thuộc về Phi, nhưng đang bị Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Mới hôm qua, các giới chức Philippines và Hoa Kỳ cho biết đang lo ngại là có thể Bắc Kinh toan tính xây dựng một đảo nhân tạo nữa ở khu vực bãi cạn Scarborough. Cho tới nay, Trung Quốc tuyên bố là họ đã hoàn tất việc xây cất trên 7 rạn san hô và bãi đá ở quần đảo Trường Sa, mà họ gọi là Nam Sa và cho rằng mình có chủ quyền trên toàn bộ quần đảo. Quần đảo này là nơi tranh chấp giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Nam Á, gồm Việt Nam, Philippines, Brunei và Malaysia.
Hồi chiều hôm nay, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter đã đến Manila để hoàn tất thỏa hiệp cho phép binh sĩ Hoa Kỳ được trú đóng ở 5 căn cứ quân sự của Phi, trong đó có căn cứ không quân Palawan nằm sát Trường Sa. Trong thời gian có mặt tại Phi, ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ thị sát cuộc tập trận hỗn hợp Mỹ-Phi. Ông còn nói với các nhà báo tháp tùng rằng, trong tương lai, Philippines sẽ đồng ý cho quân đội Hoa Kỳ trú đóng ở những căn cứ khác nữa.
Cũng về mặt quân sự quốc phòng, ngày mai tại Manila, đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam và Philippines sẽ gặp nhau để thảo luận về chương trình tập trận và kiểm soát lãnh hải hỗn hợp. Đại diện Việt Nam dự cuộc thảo luận là Thứ trưởng Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh. Phía Philippines, người dẫn đầu đoàn đàm phán là ông Thứ trưởng Quốc phòng Honorio Aguirre. Tin này được hãng thông tấn Reuters loan tải ngày hôm nay, cho biết thêm đây chỉ là cuộc thảo luận sơ khởi và các viên chức quốc phòng Việt Nam cũng như Phi đều nói rằng sẽ có nhiều cuộc bàn thảo tiếp theo trước khi hai quốc gia ký kết thỏa ước chung.
Reuters cũng cho biết trong thời gian có mặt tại Phi, tướng Nguyễn Chí Vịnh sẽ được hướng dẫn thăm một số căn cứ quân sự, kể cả những căn cứ hải quân quan trọng của Philippines. Hồi tháng 11 năm ngoái, Manila và Hà Nội đồng ý tăng cường hợp tác chiến lược với mục đích cùng bảo vệ an ninh quốc phòng trước những nguy cơ do Trung Quốc gây nên. Tin từ các nhà ngoại giao Đông Nam Á cho biết, quan hệ chiến lược Việt-Phi được sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoa Kỳ.
Tại Bắc Kinh, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu các vị đại sứ của những quốc gia trong khối G7 để phản đối bản tuyên bố chung mà Hội nghị các ngoại trưởng G7 mới công bố ở Nhật Bản hồi đầu tuần này. Trong bản tuyên bố chung phổ biến vào hôm 11 tháng 4 năm 2016 tại Hiroshima, Nhật Bản, các vị ngoại trưởng Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Ý, Canada, đại diện EU và nước chủ nhà Nhật Bản nêu rõ quan ngại về tình hình trên Biển Đông, Hoa Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình. Các quốc gia trong khối G7 cũng phản đối mạnh mẽ bất kỳ hành động đơn phương nhằm hăm dọa, áp chế hay khiêu khích có thể làm thay đổi nguyên trạng và gia tăng căng thẳng, thúc giục các bên kiềm chế trong việc xây dựng các tiền đồn và sử dụng chúng cho mục đích quân sự. Bản tuyên bố chung cũng nói rằng tất cả các quốc gia đều có trách nhiệm phải hành xử phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc tự do hàng hải, hàng không.
Mặc dù bản tuyên bố không đề cập tên quốc gia nào, nhưng ai cũng hiểu rằng lời nói này ám chỉ Trung Quốc, nước có những hành động đơn phương trong việc tuyên bố chủ quyền, cũng như triển khai lực lượng quân sự ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bắc Kinh là ông Lục Khảng nói rằng nước ông rất thất vọng về hành động của khối G7. Ông Lục Khảng nói thêm rằng các quốc gia G7 nên tôn trọng cam kết không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp, nên giải quyết việc kinh tế toàn cầu đang có nguy cơ suy thoái, chứ đừng khiêu khích, tạo nên những vấn đề căng thẳng.
Hoạt động cải tạo xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc ở Biển Đông có thể phá hủy các rạn san hô và gây tổn hại nghiêm trọng đến nguồn hải sản trong khu vực, cũng như vi phạm luật pháp quốc tế về bảo vệ môi trường. Đây là những điểm được nêu ra trong bản báo cáo ngày 12 tháng 4 trình cho Ủy ban Giám sát An ninh và Kinh tế Mỹ-Trung. Báo cáo đề cập đến việc Trung Quốc bồi lấp hơn 1.200 hectare đất tại 7 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa. Hoạt động đó làm hủy hoại những rạn san hô ở bên dưới, đồng thời cũng tác động đến môi trường sống của cá, khiến chúng có thể chết hoặc phải di chuyển đi nơi khác.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, gần một tháng từ khi Trung Quốc loan báo xả nước đập thủy điện tỉnh Vân Nam và sau đó là Lào cũng có hành động tương tự, nhưng lượng nước thực tế về đến đồng bằng sông Cửu Long được ghi nhận ra sao? Nam Nguyên cập nhật thông tin về vấn đề này.
Tối ngày 12 tháng 4, 2016, Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, bác bỏ những thông tin lạc quan cho rằng nước do Trung Quốc và Lào xả từ các đập thủy điện đưa vào sông Mekong đã cứu vãn tình hình hạn hán xâm nhập mặn và nông dân đã có nước tưới để xạ vụ lúa hè thu. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn cập nhật tình hình.
Tôi nghĩ rằng đây là sự kiện chính trị nhiều hơn là nguồn nước về thực chất. Giờ những ngày trước thì nước ở chỗ Tân Châu và chỗ Đốc thì theo dõi nó còn tăng lên. Và tăng lên đó do ảnh hưởng của thị trường là một chính. Thị trường đang đi lên. Sau đó rồi bây giờ thì nay là nước nó chuyển lại. Qua cầu về có phải là lớn không?
Theo giải thích của các chuyên gia, một số nơi bất ngờ có nước ngọt là do triều cường lên, và khi nước triều rút về biển thì một lượng nước ngọt nào đó sẽ từ thượng nguồn về nơi hạ nguồn. Trước đó một số báo chí đưa tin nước xả đập thượng nguồn sông Mekong đã về tới miền Tây, giúp có nước tưới cho trồng trọt. Trên thực tế, chỉ có các vùng đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu thuộc hai tỉnh Đồng Tháp, An Giang là cảm nhận mực nước dồi dào hơn trước đó một tháng. Mạng tin báo mới trích lời ông Trần Anh Thư, Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, thành viên mạng lưới sông ngòi Việt Nam nói rằng không thể thấy mực nước dâng lên rồi bảo là nước thượng nguồn đổ về do Trung Quốc xả đập. Nói vậy là không có cơ sở. Cùng thời điểm ngày 12 tháng 4, một nông dân ở tỉnh Kiên Giang, một trong số 8 tỉnh bị xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long cho biết.
Rất là ít không đáng kể, bởi vì hiện tại nó vẫn còn thấp hơn mực nước biển cũng khá nhiều. Cũng đang chờ đợi, đặng mình chuẩn bị đất sẵn tưới giống, nhưng mà bây giờ cũng còn thấy còn ít quá, chưa dám xả lúa nữa. Nghe nói là hiện tại thì chiều cường biển nó lên khá cao à. Các phương tiện bên đài nó nói là qua cái đợt chiều cường này thì cái nước trên thượng nguồn nó xuống tới. Thì cũng chờ xem nó làm sao, nhưng mà hiện tại tôi thấy cũng chưa có đáng kể gì. Thường thường những cái năm trước mà đang đợi mùa mưa, năm nay thì cảm thấy là chưa có nước được mưa. Giờ đồng khô cỏ cháy đến nỗi mà bò không có cỏ để mà ăn nữa.
Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi, tiến sĩ Dương Văn Ni, giảng viên khoa môi trường Đại học Cần Thơ nói rằng ông không tin nước xả đập thủy điện của Trung Quốc có thể tiếp nguồn nước ngọt cần thiết cho đồng bằng sông Cửu Long. Ông nói.
Tôi cho rằng việc mà Trung Quốc tuyên bố xả nước từ các cái đập thủy điện để mà hỗ trợ các cái nước hạ nguồn của sông Mekong là một cái hành động tích cực mình nên ghi nhận. Nhưng mà rõ ràng cái chuyện là cái sự tuyên bố đó lý ra nó phải được đi kèm với những cái thông tin mà quan trọng hơn là cái lượng nước hiện trong hồ có bao nhiêu, mỗi ngày xả bao nhiêu, vân vân. Lý ra Trung Quốc cần phải cung cấp những cái đó, thì hiện nay Trung Quốc lại không chia sẻ những cái thông tin đó.
Trung Quốc xả nước thủy điện ở Vân Nam xuống hạ nguồn và cả Lào cũng thực hiện việc này, nhưng các nhà khoa học cho rằng trong tình hình khô hạn hiện nay, khi mực nước biển hồ bên Campuchia đã giảm 50%, thì không thực tế khi nói xả nước một vài đập thủy điện ở thượng nguồn có thể rửa mặn cho đồng bằng sông Cửu Long. Qua nghiên cứu chế độ thủy văn của sông Mekong trong rất nhiều năm, tiến sĩ Dương Văn Ni ghi nhận, vào đầu mùa mưa và nước băng tan ở phía Trung Quốc trước hết sẽ làm bão hòa các tầng đất khô, rồi sẽ lấp đầy các vùng trũng phía thượng nguồn và sẽ chỉ có một lượng rất ít chảy xuống dưới hạ nguồn. Tiến sĩ Dương Văn Ni tiếp lời.
Đặc biệt là sơ chế vào đầu mùa mưa đó, thì gần như toàn bộ cái lượng nước trên sông Mekong nó chảy vào điểm hồ. Cho đến khi mà cái biển hồ nó đầy nước rồi đó, thì lúc bây giờ cái lượng nó chảy xuống đồng bằng sông Cửu Long nó mới đáng kể. Và với cái cơ chế đó, giả dụ như là cái đập Cảnh Hồng của Trung Quốc lúc này mà xả một cái lượng nước đủ lớn như là vào đầu mùa mưa đó, cái này thì khó mà đạt được con số đó lắm. Thì giả dụ như họ xả một cái lượng nước lớn như vậy đó, thì cái lượng nước đó đầu tiên nó cũng lấp những cái vùng trũng, những cái vùng khô hạn ở phía thượng nguồn trước. Đặc biệt là nó sẽ chảy vào biển hồ trước khi có thể nó chảy một cái lượng đáng kể xuống với đồng bằng sông Cửu Long. Thì từ cái cơ chế thủy văn như vậy đó, Thì cá nhân tôi thì tôi tin hoàn toàn là cái lượng nước chảy xuống đồng bằng sông Cửu Long sẽ không đáng kể.
Hạn hán xâm nhập mặn năm 2016 đã xảy ra trên 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, khiến cho sản xuất nông nghiệp ở khu vực này tăng trưởng âm trong thời gian vừa qua. Đây cũng là một trong những nguyên nhân để Ngân hàng Thế giới giảm dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam 2016 từ 6,6% xuống 6,2%. Vấn đề thiếu nước và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã được giới khoa học dự báo từ cả chục năm trước. Nếu như biến đổi khí hậu, nước biển dâng là tác hại lâu dài, thì hệ thống thủy điện bậc thang ở thượng nguồn bên Trung Quốc đã ảnh hưởng 20% lưu lượng nước trên sông Mekong. Các quốc gia lưu vực sông Mekong phía trên Việt Nam cũng xây dựng thủy điện, đồng thời sử dụng nguồn nước nhiều hơn do phát triển sản xuất nông nghiệp và công nghiệp dọc hai bờ sông Mekong. Riêng Việt Nam được cho là đã có những chính sách phát triển cây lúa bảo đảm dư thừa lúa gạo, nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng về vấn đề thiếu nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long. Các nhà khoa học như Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Tiến sĩ Dương Văn Nê đã có chung quan điểm về hậu quả phá vỡ môi trường tự nhiên để gia tăng diện tích sản xuất lúa vụ ba ngay trong mùa lũ ở đồng bằng sông Cửu Long. Hàng trăm ngàn km đê bao để làm lúa vụ ba trong mùa lũ đã thu hẹp đáng kể những vùng trữ nước tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long. Sửa sai là trách nhiệm của nhà nước, hiện nay vấn đề cắt giảm diện tích trồng lúa đã được đặt ra. Tuy vậy, hệ thống đê bao chằng chịt ở đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn đó, cùng với chủ trương làm lúa ba vụ mỗi năm.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, dòng Mekong được gọi là sông mẹ, là con sông nuôi sống mấy trăm triệu người Á Châu trên lưu vực trải rộng gần 800.000 cây số vuông của 6 quốc gia qua 4.800 cây số. Con sông ấy nay đang gặp tai họa vì nạn hạn hán bất thường mà còn bị nạn từ đầu nguồn tại Trung Quốc là đất nước đang khống chế vùng Biển Đông mà người Việt cũng gọi là Biển Mẹ. Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu hai hồ sơ thật ra nhập làm một để thấy ra nỗi khó của Việt Nam ở cuối dòng Mekong bên bờ Đông Hải. Nguyên Lam nêu lên vấn đề này với kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa trong bài sau.
Dạ, Nguyên Lam xin kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa trong một diễn đàn kinh tế của Đài Á Châu Tự Do. Thưa ông, trong bản tuyên bố chung đưa ra hôm 11 tháng 4, sau hai ngày họp tại Hiroshima của Nhật, thì Ngoại trưởng của nhóm G7 là 7 nước công nghiệp dẫn đầu thế giới bày tỏ mối quan ngại về tình hình tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Trên diễn đàn này vào tháng trước, thì ông nói đến cái tình trạng đụng độ vì nước và cá, và nhắc tới số phận của dòng Mekong và vùng châu thổ Cửu Long, tức là nơi mà Mekong chảy ra Biển Đông, mà người Việt gọi là Biển Mẹ, như Mekong là sông mẹ của các nước Đông Nam Á. Kỳ này, Nguyên Lam xin được đề nghị ông phân tích thêm về cả hai khía cạnh là Mekong và Biển Đông ạ.
Dạ thưa, tôi nghĩ rằng sông mẹ hay biển mẹ đó đều đang gặp vấn đề vì mẹ đã bị Trung Quốc chặn làm con tin, nhằm bắt ép các con ở dưới. Và đây là một vấn đề của thế giới. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải đi từng bước để hiểu ra cả cái hồ sơ nghiêm trọng này. Trước hết thì tôi xin tóm lược về cái nạn hạn hán đó. Sau đó mới là trách nhiệm của các nước Đông Nam Á với cái số phận của sông Mekong. Và sau cùng thì mình mới thấy ra cái vai trò của cái kẻ chủ mưu ở trên đầu nguồn và ngoài Đông Hải đó, là Trung Quốc.
Dạ xin mời ông mở đầu với cái tình trạng hạn hán và nguy ngập hơn mọi năm ạ.
Thưa, chúng ta có cái hiện tượng khí hậu từ ngàn xưa rồi. Nhưng mà thế giới mới chỉ có biết từ mấy chục năm gần đây thôi. Đó là sự xoay chuyển của các cái dòng hải lưu ngoài biển đó. Nó làm thay đổi nhiệt độ trong các khu vực Thái Bình Dương ở quanh cái đường xích đạo. Thế thì khi mà nó gây ra hạn hán và ít mưa đó, thì người ta gọi là El Nino, tức là cậu bé theo tiếng Tây Ban Nha, do dân Peru đó, là đã phát giác đầu tiên và đặt tên theo cái khái niệm công giáo của họ. Ngược lại đó, thì khi gây ra bão lũ đó, thì họ gọi là La Nina, là cô bé. Cái đặc tính của El Nino đó mà dân Peru nghiệm thấy trước tiên đó, là nước ấm hơn tại các cái vùng biển miền Tây của lục địa Nam Mỹ, khiến cho nước biển đã hiếm những cái sinh vật nuôi cá và lượng cá đánh bắt năm đó thì bị giảm. Thì với các nước Nam Á và Đông Nam Á đó, thì hiệu ứng El Nino đã gây ra cái nạn thiếu nước ở tại nhiều quốc gia. Và chúng ta gặp cái hiện tượng El Nino khá mạnh từ tháng 3 năm ngoái rồi, tức là từ 2015 đó, và nó có thể kéo dài đến tháng 6 năm nay thì mới hết. Các cơ quan quốc tế đó thì có nhiều nơi họ theo dõi cái hiện tượng này để thông báo trước cho thiên hạ, nhưng mà khó ai tiên đoán được cái hậu quả chính xác ở từng nơi một. Thì khi mà hạn hán xảy ra thì các nước dưới hạ nguồn sông Mekong đó đều bị thiệt, và lại càng bị nặng hơn nữa là vì lượng nước ở trên thượng nguồn lại do Trung Quốc kiểm soát và tùy ý khi xả khi mở. Ví dụ như việc họ xả nước từ đập Cảnh Hồng tại Vân Nam làm như là một cái cách gia ơn cho Việt Nam ở vùng châu thổ sông Cửu Long vậy thưa cô.
Dạ, cảm ơn ông. Giờ thì Nguyên Lam bắt đầu hiểu vì sao ông lại nói thiên tai lại dồn vào nhân họa do con người gây ra. Nhưng thưa ông, vì sao các nước Đông Nam Á dưới hạ nguồn Mekong lại không thể phối hợp để đối phó với tình trạng này ạ?
Dạ thưa, cái tình trạng thiếu nước của dòng Mekong nó không có chỉ xảy ra về cái hiệu ứng khắc nghiệt của thiên nhiên vào cái năm ngoái, mà nó còn có do nhiều yếu tố khác đã có từ lâu rồi. Từ đầu nguồn đó là cao nguyên Tây Tạng hiện đang do Trung Quốc kiểm soát đó, với cái tên gọi là sông Lăng Thương đó, thì cái dòng Mekong nó chảy qua 6 quốc gia có vị trí địa dư và yêu cầu khai thác khác biệt cho các cái mục tiêu canh nông nông nghiệp và năng lượng hay thủy sản và cả giao thông vận tải. Và 6 nước ấy đó là Tàu này, Miến này, Thái này, Miên này, Lào và Việt Nam. Từ mấy chục năm nay các nước Đông Nam Á đã ra sức công nghiệp hóa nên có cái nhu cầu rất cao về lượng nước. Và cái đà tăng trưởng kinh tế thì cũng đẩy mạnh cái nhu cầu thủy sản, tức là tôm cá đó. Á Châu là cái lục địa thiếu nước nhất trên thế giới, nếu so với dân số, mà lại tiêu thụ tôm cá nhiều nhất, cho nên nước và cá đang chiếm cái vai trò chiến lược. Khốn nỗi thì 6 quốc gia cùng chung một dòng sông lại không cùng chung một chí hướng là bảo vệ nguồn sống, từ hệ sinh thái của con sông cho đến sinh hoạt kinh tế của mấy trăm triệu người sinh sống ở trên lưu vực. Tai hại hơn cả đó, thì 5 nước dưới hạ nguồn lại học theo Trung Quốc ở trên thượng nguồn là thi đua xây đập vào hồ nước để giải quyết những nhu cầu điện năng tiêu tưới hay đánh bắt thủy sản của họ. Họ lầm tưởng rằng đấy là bước nhảy vọt và công nghiệp hóa, mà không thấy cái mất lâu dài sau cái được nhất thời. Và vì đi sau đó như là châu chậm uống nước đục, họ không thấy Trung Quốc đã hoàn tất và đang khai thác 8 đập nước trên thượng nguồn Cửu Long, từ thượng nguồn Mekong đó, và lại thực tế nắm dao đằng chui vì kiềm chế được lưu lượng nước Mekong cho nhu cầu riêng của họ. Và các nước Đông Nam Á thì đang tái diễn cái thảm kịch Trung Quốc, tức là làm thủy lợi mà lại gây ra thủy hại. Thế vì từ năm 1957, tức là 60 năm về trước rồi, thì quốc tế đã hiểu ra nhu cầu phối hợp với việc lập ra Ủy ban Mekong mà không có kết quả vì chiến tranh tại Việt Nam và tại Đông Dương. Thì năm 1975 thì tổ chức này đã được phục hoạt nhưng mà vẫn thiếu thực quyền lẫn ngân sách, là vì năm nước dưới hạ nguồn lại nhìn về năm hướng khác nhau mà không chấp nhận một kỷ luật và trách nhiệm chung. Vì vậy đó họ mặc nhiên để Trung Quốc thao túng ở trên mà chẳng có cái tiếng nói thống nhất. Thì năm 2009 vừa rồi đó thì Hoa Kỳ có đưa ra sáng kiến về hạ nguồn Mekong để tăng cường điều phối, nhưng cuối cùng thì sáng kiến đó nó chỉ thu gọn vào hoạt động nghiên cứu, giáo dục và cứu trợ hơn là vào cái việc quản lý cho cả lưu vực. Y như với Ủy ban Mekong cũ và mới đó, thì Trung Quốc cũng nằm ngoài và chẳng liên hệ gì tới các ủy ban hay là khuyến cáo của đây cả.
Dạ, nếu vậy, phải chăng là trách nhiệm đầu tiên xuất phát từ các nước Đông Nam Á ở dưới là không hợp tác và chấp nhận kỷ luật chung trong cái kế hoạch khai thác sông Mekong, khiến Trung Quốc càng giữ thế mạnh khi kiểm soát lượng nước từ đầu nguồn, thưa ông?
Thưa, tình hình thì nó có vẻ như được cải tiến từ năm 2014 khi mà Trung Quốc cùng 5 nước dưới hạ nguồn gặp nhau ở bên Tàu để đề nghị cái gọi là cơ chế hợp tác Lăng Thương với Mekong, tức là Lan Can Mekong Cooperation Mechanism. Mục tiêu đề ra không chỉ là phối hợp việc quản lý dòng sông mà còn giải quyết các cái vấn đề chính trị và an ninh trong khu vực. Thì cái phiên họp đầu tiên của 6 nước đó và hai ngày 22, 23 tháng 3 vừa rồi đó chưa báo hiệu điều gì mới hơn là các cái ủy ban hay là hội nghị trước đó, ngoài một cái cử chỉ đẹp của ông Thủ tướng Trung Quốc là Lý Khắc Cường khi ông ta hứa 1.5 tỷ tín dụng và 10 tỷ đô la viện trợ cho các cái dự án xây dựng hạ tầng, vị trí tổng cộng là 11.5 tỷ đấy. Nhưng mà như các cụ ta nói đó, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, và lại từ Bắc Kinh thì ta nên nghĩ đến đồng tiền khốn đó. Cái lý do là ta cần nhìn ra 3 chuyện thôi cô. Thứ nhất đó, Bắc Kinh giàng thêm chính trị và an ninh vào cái kế hoạch hợp tác về sông Mekong, mà an ninh và chính trị thì lại theo quan điểm hay là định nghĩa của họ. Đấy là cái cách mặc cả khi mà họ bước vào hội nghị hợp tác. Thứ hai là ngân khoản hứa hẹn có thể chỉ là một phần của cái kế hoạch mà họ gọi là con đường tơ lụa, gồm có nhất đới ở trên đất liền và nhất lộ ở ngoài biển. Trên đất liền họ chủ tính xây dựng 6 hành lang kinh tế mà họ gọi là tẩu lang đó. Trong đó có hành lang qua bán đảo Đông Dương. Được ông Lý Khắc Cường xòe ra 11 tỷ rưỡi có thể chỉ là một mẩu của cái hành lang Đông Dương nhằm mua chuộc từng nước trong một cái kế hoạch lớn lao của họ. Thứ ba đó là chúng ta không thể quên rằng nhất lộ là đường vận chuyển ngoài biển mà họ đang kiểm soát bằng cái giải pháp quân sự hóa và mở luôn cả chiến dịch mà gọi là cướp cá với sự yểm trợ võ trang của các cái cục hải giám, hải cảnh hay là ngư chính, ngụy danh là thuộc Bộ Tài nguyên và Quốc thổ. Kết cuộc đó, thì nước Cảnh Hồng hay là tiền Đông Hải đó, đều chỉ gây thêm phân hóa cho các nước Đông Nam Á và lại còn củng cố thêm thế lực của Bắc Kinh là thôi thưa cô.
Dạ, Nguyên Lam xin hỏi ông một câu mà nhiều thính giả của chúng ta đang thắc mắc, đó là Trung Quốc đã tiến khá xa so với các nước Đông Nam Á về công nghệ xây đập nước cho nhu cầu thủy lợi hay tiêu tưới. Nếu các nước lại tiếp thu công nghệ này để họ xây đập trên dòng Mekong, thì có phải là mời Trung Quốc vào gài mình trong nhà của mình không ạ?
À? Tôi nghĩ rằng chuyện ấy nó đã là thực tế của một số đập nước ở tại Miên và tại Miến, hay là cái đập thủy điện sông Don Sa Hông của Lào đó, và nhiều dự án tai hại khác ở tại Việt Nam nữa. Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới về các công trình thủy lợi, từ cái chuyện Nam Thủy Bắc Điều, tức là dẫn nước sông Dương Tử ở miền Nam lên miền Bắc, để tới cái đập nước khổng lồ là Tam Hiệp đó, và lại còn đang xuất khẩu đập nước, tức là khi họ tham dự vào 330 dự án xây đập cho 74 quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, ngoài sự dại dột của các nước, kể cả Việt Nam, và nhất là Việt Nam thì họ cúi rằng, thì chúng ta không nên loại trừ cái sự kiện rằng các cái công trình thủy lợi của Trung Quốc cũng lại là thủy hại, khi mà lưu vực sông Dương Tử đang bị tai họa cho nhiều tỉnh vì nước sông đường dẫn vào sông Hoàng Hà ở phía Bắc, hoặc là đập Tam Hiệp đang làm cái trái bom nổ chậm, là một thảm họa có thể xảy ra trong tương lai. Thật ra thì các nước công nghiệp tiên tiến đã từ bỏ công trình xây đập từ mấy chục năm nay, thì họ đã hiểu cái mối hại gây ra cho thiên nhiên và con người. Và đi sau mà lại duy ý chí thì Trung Quốc đang chuốc họa cho mình và gây họa cho xứ khác, mà lại cứ tưởng rằng khôn thôi cô.
Dạ, thưa ông, ngoài việc xây đập nước thì như ông vừa nhắc lại, Bắc Kinh xem châu thổ sông Mekong là địa bàn của các dự án xây dựng hạ tầng qua hành lang Đông Dương như xa lộ hay thiết lộ từ thành phố Côn Minh của Vân Nam tới Singapore. Họ có thể đưa được hàng hóa tới vùng Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Nếu vậy thì việc dòng Mekong đang bị bức tử là điều tốt hay xấu thưa ông?
Dạ, tôi rất cảm ơn cái câu hỏi này của Nguyên Lam vì nó mở ra một cái chân trời khác. Bắc Kinh muốn phát triển các tỉnh bị khóa trong lục địa như là Tứ Xuyên, Quý Châu và Vân Nam của họ, nhưng mà cũng muốn vươn ra ngoài mà lại tránh được các cái eo biển tại Đông Nam Á, từ eo biển Malacca tới ba eo biển giữa các cái quần đảo của Indonesia. Vì vậy mà họ chiêu dụ các nước ở dưới hạ nguồn Mekong với cái sáng kiến gọi là hợp tác và lan thương về Mekong. Nhưng mà hình như là trời có mắt, hàng loạt động thái hung hăng của Trung Cộng trên vùng biển Đông Nam Á và xuống châu tới miền Nam trên các cái quần đảo của Indonesia và Malaysia đó lại làm cái hồi chuông cảnh báo cho thế giới, cũng khiến cho các nước lại đang phải nhìn lại. Chuyện thứ hai đó là Bắc Kinh có thể chủ quan duy trì khi mà thi hành cái đò tôi gọi là phóng tài hóa thu nhân tâm theo cái quan niệm của họ đó, tức là lấy tiền chám vào miệng các cái chế độ ngây ngô và vô trách nhiệm. Nhưng mà cái câu hỏi đầu tiên nó vẫn là tiền đâu. Cả cái kế hoạch con đường tơ lụa cho thế kỷ 21 thật ra cần đến nhiều ngàn tỷ đô la. Theo chính quyền Bắc Kinh thì sẽ cần đến 8.000 tỷ. Thế khi mà kinh tế sa sút và khối dự trữ ngoại tệ bị hao hụt mà nạn tẩu tán tư bản ra ngoài đó đang gây xuất huyết, thì cái việc trích xuất ngàn tỷ nơi này, ngàn tỷ nơi kia đó, nó sẽ là vấn đề. Vì vậy mà trong cái kỳ họp quốc hội vào tháng trước đó, cũng chính Thủ tướng Lý Khắc Cường đã chỉ nói thốt qua 150 chữ thì còn cả cái bản báo cáo của ông ta và các lãnh tụ kia ở trong Bộ Chính trị đây đều không hề nhắc tới. Và sau cùng đó thưa cô, thì từ chuyện Mekong ra tới Đông Hải đó, Bắc Kinh đã đang chứng minh rằng Trung Quốc là một vấn đề của thế giới, mà bên trong Trung Quốc đó thì lại có quá nhiều tai họa có thể bùng nổ từ kinh tế đến xã hội và chính trị lẫn môi sinh và nhân họa do chính cái chế độ đó gây ra. Vì vậy tôi nghĩ rằng người ta cần phải báo động, nhưng mà đừng lầm tưởng rằng Bắc Kinh muốn làm gì cũng được thưa cô.
Dạ, Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do và Nguyên Lam xin cảm tạ bài phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa hôm nay.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington.
Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì đừng rời máy vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Sau đây là tường trình từ Việt Nam ghi nhận miền Trung quay quắt với nắng hạn. Xin nhận lời cho nhóm phóng viên từ Việt Nam.
Nghệ An và Hà Tĩnh là hai tỉnh được ví như cái chảo lửa của khu vực Bắc miền Trung Việt Nam. Ba tháng từ đầu năm đến nay, sau khi thoát khỏi trận giá rét kinh hồn, nhiều huyện có tuyết rơi, thì Nghệ An và Hà Tĩnh lại phải đối mặt với nắng hạn. Hầu như chưa có trận mưa nào kể từ tháng Giêng đến nay. Mực nước xuống thấp, ruộng đồng trơ khô cỏ cháy, sông ngòi cạn kiệt, trâu bò há hốc và nguồn nước sinh hoạt của con người cũng thiếu trầm trọng. Đó là tình trạng chung ở hai tỉnh này. Ông Sáu, một nông dân trồng dưa lê ở xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
À, hôm qua, hôm kia là mưa cuồn cuộn, chung. Chỉ có là mưa, như mưa đá, như mưa nhẹ thôi, chứ không nguy hiểm lắm. Đất mất mấy cái nhà lán. Hoa màu đi luôn. Còn trung tâm còn hái mẹ lắm thì trở lại.
Là một nông dân trồng dưa lê, ông Sáu cho biết cây dưa lê có sức chờ hàng tốt, tuy nhiên vẫn ở mức độ cây lúa còn tồn tại được. Nghĩa là người nông dân biến những cánh đồng lúa thiếu nước thành những cánh đồng dưa lê và tưới tiêu bằng cách từ khoan giếng để bơm nước cho dưa lê. Năm 2015, cũng vào mùa này, cây dưa lê phát triển tốt mặc dù nắng hạn cũng nặng không kém, nhưng nhờ vào nguồn nước ngầm dồi dào nên người nông dân vượt qua được. Còn hiện tại, nguồn nước ngầm có xu hướng cạn dần. Thời gian hút nước không thể kéo dài như mọi năm. Những năm trước, máy bơm nước có thể hoạt động 12 giờ đồng hồ mỗi ngày. Nhưng năm nay, dưới cái nắng oi ả, khô cốc, máy bơm nước chỉ hoạt động chưa đầy 3 giờ đồng hồ, thì nguồn nước cạn kiệt. Thay vì bơm nước sạch lên tưới dưa, thì nguồn nước bốc toàn mùi phèn và bùn đen. Mà với cây dưa lê, không có gì đáng sợ hơn nguồn nước bẩn. Bởi vì nguồn nước phèn và bẩn sẽ nhanh chóng làm cho những trái dưa đang phát triển thối ruộng, gốc dưa héo dần và chết. Trong lúc bà con nông dân đang cầu trời cho một trận mưa để nước sông bớt cạn kiệt thì đùng một cái chiều ngày 9 tháng 4, một số huyện ở Nghệ An có mưa đá ngập đầu. Những viên đá to như quả trứng gà và nắm tay liên tục giáng xuống mặt đất khiến cho nhà cửa hư hại nặng nề. Rau màu tan tác không còn gì để nói. Bà con nông dân Nghệ An chưa kịp vuốt mặt vì nắng hạn thì lại tiếp tục buông tay mà kêu trời vì mưa đá. Ngược lại, phía hạ lưu các con sông, nơi giáp ranh với biển, nguồn nước liên tục cạn kiệt bởi thượng nguồn bị khóa để tích nước cho thủy điện Bản Vẽ, Bản Tóc và Sao Ba, cùng với 24 thủy điện phía Tây Nghệ An, khiến cho nước mặn tiếp tục xâm thực đến đất liền. Hàng ngàn hecta lúa và ao đầm nuôi tôm đang phải đối mặt với mất mùa thua lỗ. Tình trạng hạn hán kéo dài từ Nghệ An đến Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị. Các tỉnh này vừa phải chịu hạn hán, gió lào thổi như cháy, lại vừa không có nguồn nước để sinh hoạt, để tưới cây. Dưới cái nắng gay gắt, có khi lên đến 40 độ C, người nông dân nơi đây đang phải gồng lưng từng ngày từng giờ để tồn tại. Anh Viện, một nông dân ở Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, buồn bã chia sẻ.
Trồng ngô thì ngô cũng không lên, chứ hầu như là tập trung đang trồng sắn. Còn rau thì chịu, chanh là thiếu nước không có nên là trồng rau là chịu, không có lên. Ở trên đây là nói chung là nguồn nước không có, dân đa số là người ta mua nước dùng, mua cứ một bình cái loại phi ba đai á là 50.000 một chuyến ba phi đó. Nguồn nước thì hiếm nhưng mà được mấy cái thời gian này thì là có mấy hộ người ta khoan nước giếng khoan cũng có nước dùng. 12 triệu là tiền tính tiền cơm nuôi thợ. Nếu như mà cái giếng nào mà gặp may thì 2 ngày xong. Có giếng không gặp may thì nuôi thợ cả tháng. Rồi xong khi mà hoàn chỉnh là họ lắp cho mình là 12 triệu.
Anh Viện cho biết thêm là gần 5 sào ruộng nhà anh hoàn toàn mất mùa. Nhìn những bông lúa đứng ngơ trong gió lào, anh chỉ biết buồn. Cũng giống như nhiều nông dân khác đang chờ đến ngày toàn xã cùng đốt đồng lấy tro để làm vụ mới. Tuy nhiên, gió lào và nắng gắt luôn là nỗi lo bởi gió có thể đưa cánh đồng lửa táp vào khu nhà dân và gây ra hỏa hoạn. Chính vì vậy, việc giải quyết cây lúa bị ngơ cũng là cả một vấn đề. Anh Viện tâm sự với chúng tôi rằng vụ mùa năm trước cũng không trúng vụ gì cho mấy, nên lượng lúa dự trữ trong bồ của các gia đình ở Cẩm Xuyên đang cạn dần. Người nông dân đã nghĩ cách đối phó với nạn thiếu lương thực trong thời gian dài, cho đến khi vụ hè thu đi vào thu hoạch. Các gia đình ở Cẩm Xuyên đang bắt đầu nhận viện trợ từ con cái làm ăn xa. Trong lúc nền kinh tế Việt Nam cũng đang khó khăn chung, nên con cái đi làm ăn xa phải thắt lưng buộc bụng để gửi về giúp gia đình. Cả một bài toán khó đang chờ đáp số phía trước. Một ngư dân tên Vui sống ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh, chia sẻ không vui chút nào.
Từ như là trở về là nặng đấy, hẳn là rẹt rồi đấy. Càng cái hẳn cũng phải khối như vậy đó. Tức là lưu lương nước đang sẽ giảm đấy cháy. Là chúng tôi đây sống với dân thì nóng cần nước nghe tí trùng thiếu. Cái đoàn nó Quảng Trì đây là cái ánh nhớ, cái đoàn nó thiếu nước. Bây giờ đi ngay xưa thì Cà Mau này, bây giờ đi làm 4 sao nữa đấy. Cái ánh Hương Khê, nóng nhất. Mà như bên núi hết đấy, chủ yếu là bên núi. Khô bây giờ là những bóng cát á.
Ông Vui nói rằng ông rất buồn bởi kinh tế gia đình ông hoàn toàn phụ thuộc vào mẻ lưới và chiếc thuyền nhỏ của ông. Ông là một ngư dân chuyên đánh lưới chụp và người ta vẫn nói vui rằng ông là con trái cá. Bởi khả năng lặn rất sâu và lặn xuống độ sâu có khi lên đến 3 mét nước để nhấn nguyên tấm lưới chụp và lặn mò vào lưới để bắt cá, ngồi lên mặt nước bỏ vào mạn thuyền của ông Vui, thuộc hàng độc nhất vô nhị trong làng chài Nghi Xuân. Thế nhưng, chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng, nước trên sông La xuống gần đáy. Những nơi sâu nhất cũng chưa đầy 1 mét nước, nghề lặn cá bằng lưới chụp của ông Vui xem như không có đất sống, ông phải chuyển sang đánh lưới cào. Mà ông Vui nói rằng không có gì buồn hơn đối với một ngư dân như ông khi phải đánh lưới cào. Ông luôn tự hào nghề đánh lưới chụp của mình là có hậu, nghĩa là ông chỉ chụp những con cá lớn và không bao giờ đụng đến những con cá bé. Cào. Ông luôn tự hào nghề đánh lưới chụp của mình là có hậu, nghĩa là ông chỉ chụp những con cá lớn và không bao giờ đụng đến những con cá bé. Đó cũng là cách cân bằng sinh thái trong lúc kiếm cơm. Tuy nhiên, khi sông La cạn nước, người ta thi nhau đánh lưới cào và không bỏ sót một con cá nào, cho dù đó là cá lợn bơn trên mặt nước người ta cũng bắt. Trong tình trạng này, ông Vui cũng phải chấp nhận mang cả người đi sau cũng cào lại. Chính vì vậy mà đôi khi ông Vui đang nhìn thấy sông La và tôm cá rên xiết với mẻ lưới của người dân. Và với đà sông suối ngày càng khô cạn do thủy điện, tôm cá ngày càng ít đi, nhà hàng quán xá hải sản mở ra ngày càng nhiều. Ông Vui có linh cảm đến một lúc nào đó làng chài khắp mọi nơi trên đất nước này sẽ phải trả giá nặng nề bằng một cuộc khủng hoảng ngư trường và thất nghiệp đe dọa. Cùng tâm trạng với ông Vui, một ngư dân khác tên Lĩnh sống ở Quảng Trị cho rằng không riêng gì nghề đánh bắt, mà hầu hết các nghề khai thác tự nhiên tại Việt Nam, đặc biệt là tại khu vực miền Trung đang bị khủng hoảng trầm trọng. Nắng hạn tại các tỉnh miền Trung nói riêng và trên cả nước nói chung cũng giống như hồi chuông cảnh tỉnh, một hồi chuông kêu gọi con người phải dừng ngay những hành động tham lam và bất chấp của chính mình. Tuy nhiên, có vẻ như hồi chuông này không có giá trị gì trong một đất nước mà sự ồn ào, tính bát nháo và xâm chiếm từ trung ương tới địa phương. Và con người, nếu muốn phục hồi được thiên nhiên chung quanh mình, có lẽ cần phải phục hồi nhân phẩm trước, mà muốn cho thiên nhiên trở lại vẻ thơ mộng và hào phóng của mình. Có lẽ hệ thống cầm quyền tại Việt Nam phải phục hồi nhân phẩm gốc rút và tiên phong, sau đó đến toàn dân. Chỉ có như vậy mới hy vọng thế hệ sau tốt đẹp hơn. Ông Lĩnh đã nói thẳng thắn với chúng tôi như thế, và một lần nữa, ông kêu gọi hệ thống cầm quyền hãy kịp thời phục hồi nhân phẩm để thiên nhiên bớt nổi giận. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Vừa rồi là nạn hạn hán ở miền Trung Việt Nam. Quay sang một đề tài khác. Thưa quý thính giả, ngày 9 tháng 4, tân chính phủ Việt Nam ra mắt. Đây là lần đầu tiên một chính phủ mới lại được một quốc hội cũ bầu nên. Sau đây là ý kiến của một số nhà quan sát trong và ngoài nước chung quanh vấn đề này.
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một người bất đồng chính kiến hiện sống tại Đà Lạt, đặt câu hỏi.
Cộng sản ấy thì đảng đã là chế độ đảng trị, tức là thực tế là đảng quyết định hết. Còn thì là chính phủ, thì quốc hội, thì mọi cái thứ chẳng qua là công cụ của cái đảng này hết. Thì đã là cộng sản đấy, đương nhiên nó như vậy. Thực ra là đảng nó chỉ đạo cả, nhưng mà đảng đứng ở trong hậu trường. Đấy, còn các chính phủ hay là quốc hội hay là đứng diễn trường người sân khấu. Thế nhưng mà rất lạ là đến kỳ này, đảng xông thẳng ra, chỉ huy mọi thứ liền. Thực ra thì quốc hội còn lâu rồi mà thực chất đứng ra làm mọi việc. Thì tại sao lại vậy?
Ông có nêu ra một lý do có thể là do những quan hệ đối ngoại quan trọng sắp tới đây, không thể chờ kỳ bầu quốc hội vào tháng 5. Đảng muốn rằng những nhân vật được đảng chọn lựa phải đứng ra cán đáng những công việc đó. Ông Hà Sĩ Phu nói tiếp.
Đảng đã chỉ định những nhân vật khác và lãnh đạo, thì họ muốn rằng họ trực tiếp đón ông Obama chứ còn anh Dũng là không còn ở trong Bộ Chính trị nữa thì đương nhiên không có vai trò gì.
Nhận định này được tiến sĩ Vũ Hồng Lâm, hiện làm việc tại Trung tâm Chiến lược Châu Á-Thái Bình Dương tại Hawaii, đồng ý một phần. Trong một email trao đổi với chúng tôi, ông viết rằng, xin trích nguyên văn. Nguyên nhân chủ yếu là để lấp khoảng trống quyền lực sau Đại hội 12. Sau Đại hội 12, một số thành viên chính phủ đã nhận công tác mới, trong khi một số lớn lãnh đạo cao cấp trong bộ máy chính phủ, nhà nước, quốc hội đang cho thôi chức. Nếu cứ chờ đến khi quốc hội mới bầu ra, thì mất đi nhiều thời gian trong khi công việc không chờ đợi. Một lý do phụ có thể là để khi Tổng thống Mỹ Obama sang thăm Việt Nam vào tháng 5 tới, thì lãnh đạo mới sẽ có danh chính ngôn thuận để nói chuyện. Hết trích. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một nhà hoạt động dân sự tại Hà Nội thì không đồng ý chuyện khoảng trống quyền lực, vì theo ông những người nắm quyền thực chất vẫn có ở đó, chỉ có vấn đề hợp thức hóa mà thôi. Ông Nguyễn Quang A cho rằng sự kình chống nhau giữa các nhóm trong Đảng Cộng sản cũng như bất cứ tổ chức nào luôn tồn tại, nhưng trước đây không rõ như bây giờ. Ông nói tiếp.
Bây giờ thì những cái đó nó được thể hiện ra trước bàn dân thiên hạ. Và cái việc mà phải nhanh chóng củng cố một cái bộ máy để cho nó hoạt động ngay theo một cái nhân sự mới thì cái lý do tôi nghĩ là nó rất là đơn giản, chỉ như thế thôi.
Ngay khi có thông tin về việc các vị trí quyền lực của nhà nước Việt Nam sắp tới đây sẽ được kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 13 bầu lên, một cựu tù nhân chính trị là luật sư Lê Quốc Quân trả lời Gia Minh của Đài Á Châu Tự Do rằng.
Thì đây rõ ràng là một sự hết sức bất thường, nhưng mà nó cũng đúng với cái kiểu là Việt Nam là Đảng Cộng sản họ lãnh đạo thôi. Đảng Cộng sản lãnh đạo thì người ta có thể chỉ đạo và người ta làm rất là ngang nhiên, và nhưng mà càng làm những cái hoạt động này đến diễn ra thì chúng ta càng thấy rõ rằng là cái sự can thiệp rất là, phải nói là ngang ngược và là thô bạo lên hiến pháp. Nếu mà xét ở góc độ pháp lý là tôi nhận định như vậy.
Nhưng ông Nguyễn Quang A lại có một cái nhìn nhận khác. Ông nói.
Họ làm một cách rất là bài bản và hợp pháp hợp hiến, chứ không phải là họ làm bậy bạ đâu. Tất cả các vị từ chủ tịch quốc hội, chủ tịch nước cho đến thủ tướng vân vân, họ vừa bầu vừa rồi là các chức vụ của khóa 13. Và nếu các vị đấy trúng cử vào ngày 22 tháng 5 này thì họ có khả năng là tiếp tục tại vị, và lúc đó về mặt pháp lý lại phải tiến hành bầu lại tất cả các cái chức vụ đó, và 4 năm vị lại phải tuyên thệ lần nữa.
Ngày 11 tháng 4, ông Uông Chu Lưu, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa 13, cũng trả lời báo chí Việt Nam nội dung giống như nhận định của ông Nguyễn Quang A. Ông Uông Chu Lưu nói thêm rằng để thực hiện chủ trương triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12, thì phải kiện toàn bộ máy nhà nước để đảm bảo đồng bộ giữa sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và sự điều hành của nhà nước. Nói về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản trong hệ thống chính trị Việt Nam hiện nay, ông Hà Sĩ Phu cho rằng ở Việt Nam, cách cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam kín đáo hơn so với Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng đôi khi cũng ra mặt một cách lấn át mọi định chế khác. Khi được hỏi rằng phải chăng sự việc sắp xếp của Đảng Cộng sản lần này chứng tỏ vai trò của Quốc hội trong quan hệ với Đảng đang thụt lùi hay không, ông Vũ Hồng Lâm nói rằng mặc dù có vẻ như việc này đặt Quốc hội khóa 14 sắp tới đây trước một việc đã rồi, nhưng điều đó cũng không làm nên thay đổi gì trong nền chính trị Việt Nam hiện nay. Tiến sĩ Vũ Tường, dạy khoa chính trị học tại Đại học Oregon cũng đồng ý là quan hệ Đảng Quốc hội ấy không tiến mà cũng chẳng lùi, và ông cũng không quan tâm lắm đến hoạt động của Quốc hội Việt Nam vì hoạt động đó không có thực chất.
sau cùng của chương trình thời sự buổi nay. Trong một vài năm trở lại đây, tình trạng du khách nước ngoài đến Việt Nam bị cướp bóc rất nhiều. Điều này là một trong những lý do khiến du khách nước ngoài ngần ngại khi chọn Việt Nam để đi du lịch. Giải pháp nào để hạn chế tệ nạn này được Hoàng Dung trình bày trong bài sau đây.
Với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội Facebook, nên nhiều sự việc sau khi du khách nước ngoài bị cướp, nhiều thông tin đã được đăng tải một cách chóng mặt. Trước những sự việc như vậy, không chỉ những du khách nước ngoài họ phản ứng, mà nhiều người dân Việt Nam họ cũng phản ứng dữ dội trước sự việc. Trên báo Lao Động cho biết, chỉ trong năm 2015, trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 55 trường hợp cướp giật tài sản, mà nạn nhân là những du khách nước ngoài. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2016, trên trang mạng phụ nữ online cũng cho biết, có hai du khách Ba Lan mới đặt chân đến Việt Nam đã bị cướp đồ, sau khi họ đã đi Ấn Độ, Malaysia, Singapore. Theo đó, trong vòng một tuần, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 3 năm 2016, có ba trường hợp du khách nước ngoài bị cướp ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sự việc xảy ra, thì trên rất nhiều trang mạng nhà nước có đăng tải. Chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã đứng ra xin lỗi những du khách bị cướp. Dù chính quyền xin lỗi, nhưng sự việc vẫn không được giải quyết một cách triệt để. Chính điều này đã làm cho du khách nước ngoài quay lưng với du lịch Việt Nam. Cho dù Việt Nam được coi là nước có nhiều địa điểm du lịch đẹp, phong cảnh đẹp, bờ biển dài. Dư luận đã đặt ra nhiều câu hỏi. Tại sao nhiều du khách đi du lịch khắp thế giới thì không sao? Tại sao mới đặt chân đến Việt Nam thì họ lại bị cướp? Công an ở đâu hết rồi? Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng, không chỉ đối với du khách nước ngoài bị cướp giật trắng trợn giữa ban ngày, mà nhiều người dân Việt Nam khi ra đường mà không cẩn thận thì cũng bị cướp giật. Nhà báo cho rằng, do sự vô cảm của người đi đường, không ra cứu giúp khi người khác bị cướp giật, nên tình trạng đó mới được kéo dài. Nhà báo cũng cho biết, ông rất bức xúc trước những người đứng xem người khác bị cướp giật, mà họ không có hành động nào.
Sự vô cảm người dân là hơi nhiều, người ta rất ngần ngại, can thiệp vào cái việc khác.
Tệ nạn cướp bóc xảy ra ở Việt Nam, đó không phải là điều mới mẻ. Sự việc đã xảy ra khá lâu, nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp để giải quyết một cách triệt để. Nạn cướp bóc không chỉ xảy ra đối với du khách nước ngoài, mà nó còn diễn ra hàng ngày đối với người dân Việt Nam, nếu họ ra đường không cẩn thận. Hơn nữa, tệ nạn cướp bóc lại còn diễn ra một cách trắng trợn, táo bạo, mà những người cướp bóc này lại được tổ chức một cách chặt chẽ và quy mô. Trước vấn nạn ngày càng có nhiều du khách nước ngoài bị cướp bóc, thì Công an thành phố Hồ Chí Minh đã từng phát tờ rơi để cảnh báo các du khách nước ngoài nên cẩn thận với tư trang của mình để khỏi bị cướp. Tuy nhiên, sự việc vẫn không được giải quyết vì nó gặp nhiều bất cập cho du khách, vì du khách nước ngoài họ không biết tiếng Việt. Hơn nữa, nhiều tờ rơi lại không đến được với tay họ. Nhà báo Võ Văn Tạo ở thành phố Nha Trang, người từng làm nhiều năm trong ngành du lịch, quản lý khách sạn, hơn nữa lại ở thành phố du lịch biển Nha Trang, nơi cũng từng diễn ra nhiều trường hợp cướp bóc đối với khách du lịch, cũng cho nhiều biện pháp, mà theo nhà báo, điều này cũng đã từng được áp dụng ở thành phố biển Nha Trang, và trường hợp cướp bóc đối với du khách cũng được giảm đáng kể. Tuy nhiên, nhà báo cũng cho rằng, những biện pháp này chỉ mong là giảm tối thiểu những trường hợp cướp bóc, chứ hy vọng giải quyết triệt để được vấn nạn đó, thì đó là một vấn đề khó.
Trước hết là lãnh đạo của địa phương, là những người đứng đầu ủy ban nhân dân của cấp tỉnh hay thành phố là phải thực sự quan tâm chỉ đạo cho các ngành liên quan, đặc biệt là công an, là ra quân mạnh tay để trấn áp những cái nạn đó. Nhưng một mặt ấy, thì các cái hãng du lịch, hãng tour cũng phải phổ biến cho hướng dẫn viên khi khách đến là cho du khách là tránh những để ra những cái hiện tượng hớ hay, ví dụ như là đi lẻ vào những cái vùng sâu xa. Vùng sâu vùng xa, đặc biệt là mang trên người những cái đồ quý giá, trang sức đắt tiền hay là những cái dụng cụ điện tử cầm tay vân vân đắt tiền mà hơi anh.
Một hướng dẫn viên du lịch xin được giấu tên làm trong công ty du lịch ASEAN cũng chia sẻ.
Sự việc một du khách nước ngoài bị cướp giật diễn ra rất nhiều. Chúng tôi có thể yêu cầu chính quyền can thiệp để mong sự việc được giảm bớt, nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó, khi nhận khách du lịch thì chúng tôi cũng luôn phổ biến cho khách du lịch những rắc rối mà họ có thể gặp phải khi đến Việt Nam để họ có thể tránh. Chúng tôi cũng yêu cầu họ khi đi đâu thì nên đi nhiều người và không nên mang theo đồ quý giá bên mình.
Không chỉ các báo đài trong nước hay người dân trong nước mới quan tâm đến việc du khách nước ngoài bị cướp, vì điều này ảnh hưởng đến du khách nước ngoài quay lưng với du lịch Việt Nam, mà nhiều báo đài quốc tế họ cũng quan tâm và cảnh báo đối với du khách của họ khi đến Việt Nam đi du lịch thì nên cẩn trọng với nạn cướp bóc. Trên báo Australia, họ cũng đưa ra giải pháp tạm thời là Việt Nam nên cấp thiết thành lập lực lượng cảnh sát du lịch và đường dây nóng hỗ trợ bằng nhiều thứ tiếng để kịp thời hỗ trợ cho du khách khi họ bị cướp. Blogger Lê Dũng ở thành phố Hà Nội thì cho rằng, trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam bất ổn, chính quyền mất kiểm soát, thì nạn cướp bóc đối với du khách là một trong những vấn nạn khác như là tai nạn giao thông, nạn chặt chém, thực phẩm độc hại, nên cách duy nhất là các hãng làm du lịch nên phổ biến cho khách du lịch biết thực tại của đất nước để du khách có thể tự bảo vệ mình.
Việt Nam thì là cực kỳ hỗn loạn, và những chính quyền thì người ta không kiểm soát được nữa. Mình mà làm về cái mảng du lịch và muốn hướng dẫn cho những cái người khách ở nơi xa đến thì tốt nhất là mình cung cấp cho họ những cái thông tin, cái hiện trạng của cái tình hình các thành phố ở Việt Nam hiện nay để cho họ biết được, để họ đề phòng và họ có những cái kiến thức và cái kỹ năng để đối phó lại.
Một công an ở thành phố Hà Nội xin được giấu tên chia sẻ.
Mình bảo vệ mình thôi, chứ không phải chạy nhờ được cái gì về người khác cũng bảo vệ hàng hóa, tài sản ra một thứ mà mình nhắm mất là sợ do một chút trước.
Theo số liệu của Cục Du lịch Việt Nam, thì khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 năm 2016 ước tính khoảng đạt 820.480 lượt, giảm 1,6% so với tháng 2 năm 2016, trong khi lượt du khách đến Việt Nam giảm. Thì trong khu vực như Lào, Campuchia hay Thái Lan thì du khách ngày một tăng.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Xin hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 mét. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Thanh Trúc kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
Biển sóng mênh mông, từng cánh chim mong về cuối chân trời. Chiều nay những người nhà nắng.
have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.